Thank you. ตังสาธังสังอาคังกัมมาสัมพุทโธเวจันตระนะสัมปันโนสุขะโตโลกะวิโรอะโนตะโรสุริสังฆมัสสารติสัพพะเอวะมะโนสารนังพุทโธภะคะวะติ
อาตมาโลกะโมมังโลกะตังตัวติยะปะไตยะตะกะเรนะธัมมาสวะนะเอกังมังคะละโมสะมังคันติยะโตวะจัสสะนะสะมะนะไลยะละสะวะโกเรนะธัมมะตะ
จะไอ้ตาบังเจ้าบัวตามังตะโพจะรำมาริยังจะอริยตาจาระดาตังังมีขาดตาจิริยังจะมีตามังเจ้าบัวตามังบัวตาตุลกะตมเณรีเยสังยาสมาตัมปติยาโลกังวิรจังเกมังเอตัมังเจ้าบัวตามังเอตาหิตาหิตาบัวนัยตาตามาไรกะนาปะตะโสติงเกกันติตังเตตังมังคะโมตังอะหิยินทังโกยุไปโกยเหมอตัยเตตองเกตัยหิเสียงเป็นสาบัวเกื้องยากัมโกเราเกินหันสาเตหิเสียงเกินหลายน้องยุงทั้งโกทั้งหาวางเยี่ยวเยี่ยวทั้งกว่าสีเทียนเต้นเลยพักเนื้อดันเบเบก็เมื่อต้องลอยยังหอบแฟนบุญกินบ้านบ้านบางลอยแก่ดังชื่อเทียนบ้านยังลอยสีนี้เดียวหันโกหันทำเต่ามองเดยมองเดยต้องอ้างหลังสิ้นใดมีมังหวังมีใจจุงกองเด็กโกหลังเก้าเดือนเด็กโกงที่ลายหอยรอยยางใหญ่ยื้อไปสองลำบุยแก่อาเต้นกันบนที่เมียนกุ้งเยื่อมาตรงเดือนมาโกงหลังเก้าเดือนหอยจุงเกือเต็มท้องกองเดือนเดือนหนาลำเจิ้งจันเดือนเดือนลำลาโกงหลังเก้าเดือนหนาลำเงี้ยเงี้ยย้อยแก้วมึงเรียงเอาดาวน้อยยึงลอยจังจังลาโคกหลังเก้าเดือนเหนียวสั่นบังเจิ้งทันจำต้องรอป่าก็ต้องบังเงี้ยเรื่องเรียงลาโคกหลังเก้าเดือนโคกที่หันดุ้งฟ้าเชื่อมเป็นหางเรียงโคกหลังที่ต้องลอยลำลาโคกหลังเก้าเดือนตาลีตั้มเดียวแม้สื่อเจ๊กองใจเชื่อเช่นกันต้องเดียวสาบลาโคกหลังเก้าเดือนเบี้ยตรงเจ็นเกียมเหยื่อที่ต้มบาดีเอิ้นต้มเผยเหยื่อจันสาบลาโคกหลังเก้าเดือนยังโยกันเถื่อนว่าเถื่อนเหยื่อเกียมตาม้อมตีปลายดามลึงสาบลาโคกหลังเก้าเดือนสองตามหันไถเดือดสีทันเดจึงโลวาเมียสร้างลาพุทธันเก้าเดือนที่ทุกจำเบียดเลย
ดังดังดัง
สองเศร้าเจอได้ป่าโพเยี่ยมลาพุทธันเก้าเดือนยืนสะทันยื้อไปต้องจอหนาวถอยทั้งไรเดือดอ้างว่าลาพุทธันเก้า
นะโมพุทธายะนะโมธัมมายะนะโมสังฆายะกองขันธ์ชิ้นนะเหยอังดึกสัตกองขันธ์ชิ้นนะเหยอังดึกสัตกองขันธ์ชิ้นนะเหยอังดึกทังและกองเวหกกองขันธ์ชิ้นนะเหยสิจูมีการมันทันกลุ่มสีตรงดึกcòn chính lễ quý bài khi cô sư nữ kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay là ngày thứ sáu 21/11/2014, ngày 29/9 âm lịch năm Giáp Ngọ. Ý thức truyền thần giới pháp sẽ bắt đầu chương trình sinh hoạt trong ngày. Kính mời quý Phật tử nào muốn phỏng đáp xin chuẩn bị để cùng buổi học các bậc sinh giới. thay mặt quý Phật tử, chúng con thành kính cung thỉnh thượng tọa Minh Hạnh từ bi truyền tam quy và bát giới cho chúng con. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Kha, Bất Ca Sắc Ma Giang Phạn Tê Di Sa Ra Nê Na Ca A A Thang Ra Sa Man Na Ra Tăng U Bồ Sa Thang Ra Cha Ma Di Chi Yam Di Ma Giang Phạn Tê Di Sa Ra Nê Na Ca A A Thang Ra Sa Man Na Ra Tăng U Bồ Sa Thang Ra Cha Ma Atiyam bi mayam pante Tisarakne nasa aatang jatamman Na jatang upo sasang yachama Ngưỡng bạch chư tôn đức, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Lần thứ hai, chúng con xin thọ trì quan tham quy và bát quan trai giới. Lần thứ ba, chúng con xin thọ trì tam quy và bát quan trai giới. Kính mong quý ngài lân mời trao truyền quy giới cho chúng con.
Nam mô Tát Sa Phật A Ra Hát Tu Sam Ma Sam Buddhasa. Nam mô Tát Sa Phật A Ra Hát Tu Sam Ma Sam Buddhasa. Nam mô Tát Sa Phật A Ra Hát Tu Sam Ma Sam Buddhasa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đấng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đứng chánh biến tri.
Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đáng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đáng chánh biến tri. Đệ tử thành kính đảnh lễ Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng đáng chánh biến tri.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Phật.
Buddhang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Phật.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Pháp.
Dhammang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Pháp.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy y Tăng.
Sanghang saranam gacchami. Đệ tử nguyện quy Tăng.
Duttiyam vi buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Phật.
Duttiyam vi buddhang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy Phật.
Duttiyam vi dhammang saranam gacchami. Lần thứ hai, đệ tử nguyện quy y Pháp.
ดุติยัมมิธัมมังสรณังกัจฉามิลำดับที่2ได้เกิดเวียนกุศล
ดุติยัมมิสังฆังสรณังกัจฉามิลำดับที่2ได้เกิดเวียนกุศล
ดุติยัมมิสังฆังสรณังกัจฉามิลำดับที่2ได้เกิดเวียนกุศล
ปัตติยัมมิบุตตหังสรณังกัจฉามิลำดับที่3ได้เกิดเวียนกุศล
ตัติยัมมิพุทธังสรณังกัจฉามิลำดับที่4ได้เกิดเวียนกุศล
ตัติยัมมิธัมมังสรณังกัจฉามิลำดับที่5ได้เกิดเวียนกุศล
สติยัมมิธัมมังสรณังกัจฉามิลำดับที่4ได้เกิดเวียนกุศล
สติยัมมิสังฆังสรณังกัจฉามิลำดับที่5ได้เกิดเวียนกุศล
สัตติยัมมิสังฆังสรณังกัจฉามิลำดับที่4ได้เกิดเวียนกุศล
มานาสิปาตาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามมิได้เกิดเวียนอยู่ด้วยความสัตย์สัม
ปานาติปาตาเวหมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามมิได้เกิดเวียนอยู่ด้วยความสัตย์สัม
อาดินนาดานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามมิได้เกิดเวียนอยู่ด้วยความสมกุศล
อาดินนาดานาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามมิได้เกิดเวียนอยู่ด้วยความสมกุศล
ปรมาจริยาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามมิได้เกิดเวียนอยู่ด้วยความเจริญธรรม
อัปปามาจาริยาเวสมานิสิกขาปะทังสมาธิยามิได้เกิดเวียนอยู่ด้วยความเจริญธรรม
มุสาวาทาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามมิได้เกิดเวียนอยู่ด้วยความน้อยย่อย
มุสาวาทาเวทมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามิได้เกิดเวียนอยู่ด้วยความน้อยย่อย
สุราเมรยมัสสะปัมมาดาภาณาเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามมิได้เกิดเวียนอยู่ด้วยความง่วงเหงาและการเจ็บป่วย
สุราเมชยมัสสะปัมมาดาภาณาเวสมานิสิกขาปะทังสมาธิยามมิได้เกิดเวียนอยู่ด้วยความง่วงเหงาและการเจ็บป่วย
วิกาลภูชนะเวรมะนีสิกขาปะทังสมาธิยามมิ đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Vika lapu jana we samani sika pada samajyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ăn phi thời.
Naka ipa wadipa isuka dasana mala gantavile bana dharana mandana vipusana khana vera mani sikha badang sama iyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Nacari tawa jisawisu kadasana malajan Hawihi panatha janaman Danawifu sanatana Wehamani sika pada samajyami. Đệ tử nguyện giữ giới không ca vũ nhạc kịch, thưởng thức ca vũ nhạc kịch, trang điểm và mang đồ trang sức.
Ca sajana mahasema vera mani sikha padang samma ikyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tỏa cao sang.
Ca sajana mahasajana vera mani sikha padang samma ikyami. Đệ tử nguyện giữ giới không sử dụng sàn tọa cao sang. Ít mang ác tăng gác sắp mạnh là chát tăng bút thấp bành nát tăng hú cổ sát hằng ít mang chá rắc kinh ít mang chá đi quát tăng tầm mà đi quát à biết chá chích tùm tầm mà đi à mi. Chúng con nguyện tinh tận nghiêm trì đặt quan trai giới mà Đức Phật đã giao truyền trọn ngày nay và đêm nay. Nguyện vun bồi căn lành giải thoát trong ngày vị lai.
Ikmani atha sikha padani upposvati balakena imman jaratan imman jadivasang sasukang katawa apamadena sammarakitapmang. Chư Phật tử đã thọ tam quy và bát trang quan trai giới hãy chân chánh nghiêm trì trọn ngày nay và đêm nay, chẳng nên dĩ vui.
À má phàn chi, chúng con xin thành kinh phụng hành.
Si lê na phu ca tân chăm ti, si lê na phu ca tham ba đa, si lê ni ni phu tân chăm ti, ta ma si yang lưu sôn tha ye. Người giữ giới hằng được phú túc, mạng chung thọ sinh lạc cảnh, là thắng duyên chứng đắc niết bàn. Do vậy hành giả nên dốc lòng trì giới tịnh thanh.
Sa thủ lần hai, Phật là nơi nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Phật bảo từ ân. Nguyện lời chân thật ta thành thân chiên, gieo năm vọt trọn niềm tam thôi, niệm sợ hành lầm lội vô minh, từ thân hậu ý khởi sanh, nương mong Phật bảo đức lành từ dung. Pháp là lời nương nhờ tôi thường, cho chúng con vô lượng an lành, quy y Pháp bảo chánh chân, nguyện lời chân thật ta thành thân duyên,
gieo thâm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong pháp bảo đức lành tự dung. Tăng là nơi nương nhờ tối thượng, cho chúng con vô lượng an lành. Quy y tăng bảo tịnh thanh, nguyện lời chân thật ta thành hai duyên. Gieo năm vọt trọn niềm sám hối, những sợ hành lầm lỗi vô minh, từ thân khẩu ý khởi sanh, ngưỡng mong tăng bảo đức lành tự dung.
Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba buddhanu bhavena sarasvati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba dhammanu bhavena sarasvati bhavantu te. Bhagavato sabba mangalam rakkhantu sabba devata sabba sanghanu bhavena sarasvati bhavantu te. Tất cả hạnh phúc hằng có đến người, cầu xin chư thiên hộ trì đến người, do nhờ oai đức của chư Phật, do nhờ oai đức của giáo pháp, do nhờ oai đức của chư tăng, các sự thánh lợi thường thường đến người. Cầu xin cho quả của tâm chính thành tam bảo, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn, cho được thành tựu mỹ mãn.
Sa thù, sa thù, lần hai, lần hai. Nam mô Phật Thầy, Nam mô Tham Mai, Nam mô Sa Thầy. Chúng con thành kính đảnh lễ và thành kính tri ân trường tâm minh hạnh đã từ bi thay mặt chư tăng ra trường các con trai giới sinh hoạt Phật tử chúng con sáng hôm nay. Con thành kính đảnh lễ trường Phật tử siêu. Và kính mời MC tiếp tục của đại học hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Cảm ơn Huệ Ngọc rất là nhiều. Con xin đảnh lễ sư trưởng, đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu. Kính cảm ơn Đại Đức Minh Hạnh. Thưa con, bây giờ thì không có thượng tọa Giác Đẳng vô, thì thưa thượng tọa Tề Siêu, con xin đọc bài chánh kinh hôm nay. Xin thượng tọa Tề Siêu cho con một tín hiệu và con đọc qua. Bài học hôm nay là giáo trình kinh tập Sutta-nipata, chương 3, Đại phẩm Kinh Sân Hận, do Thượng tọa Tề Siêu giảng dạy. Bây giờ thì con xin đọc chánh kinh bài học hôm nay. Chúng sanh vào hang động. Con mới vừa thấy thượng tọa Giác Đẳng vô, vậy con kính thỉnh thượng tọa Giác Đẳng dẫn một bài học hôm nay dùm. Nam mô Phật Thầy.
Là một cái thời gian xin lần lấy sư trưởng đã lấy tiền Phật Thầy Siêu đã lấy chi tâm đức tình cao tất cả vị Phật tử. Thứ gì nhỉ? Hôm nay chúng ta tiếp tục học về kinh hành động. Mục đích là sư đồ Thế Sư sẽ giảng từ 772 cho đến câu 775. Thưa quý vị, hình ảnh của hang động là để cảm ơn cái gì sâu kín, cái gì đó mà bí hiểm, không dễ dàng để nhận thức bởi đời sống hàng ngày, đặc biệt là cái nhìn chủ quan của con người. Nói theo một ngôn ngữ nào đó thì sự tu tập, sự thiền quán là một hành giả trở về khám phá chính mình, nhận thức được thực tại, nhận thức được sự thật về bản thân của mình. Và dĩ nhiên là để nhận thức về chính mình, chúng ta phải có đủ khả năng để nhìn về chiều sâu hơn là hơi hợp ở bên ngoài. Bản thân của chúng ta thì thường nhìn mình qua địa vị, mình là ai, chức vụ gì, lương phạm như thế nào, cao ốm, thắng đen, đẹp xấu như thế nào. Nhưng mà Đức Phật này dạy rằng có một chiều sâu khác của nội tại, đó là chiều sâu nội tâm. Và chiều sâu đó có nhiều ngõ ngách, có nhiều cái góc cạnh rất là sâu kín và không dễ dàng để khám phá. Mời quý Phật tử lắng nghe chánh niệm của ngày hôm nay, và sau đó thì chúng ta sẽ thỉnh Thưa Đô Thế Sư giải dạy rộng rãi ý nghĩa của những cái ngôn này. Xin mời cô Tâm Yên.
Kính tri ân Thượng Tọa Giác Đẳng, sau đây là bài chánh kinh ngày hôm nay. Chúng sanh vào hang động, chấp chặt bị bao trùm. Người có thái độ vậy, chìm sâu trong si mê, hạnh viễn ly với nó, như vậy thật xa vời. Các dục ở trong đời, không dễ gì đoạn tận. Dục cầu làm nhân duyên, bị lạc ngũ trói buộc, họ rất khó giải thoát. Không thể có người khác đến giải thoát cho mình. Họ cầu việc đã qua, họ mong việc chưa lại, họ tham đóng các dục. Những dục này hiện tại và những dục quá khứ. Ai tham đắm các dục, bị trói buộc si mê, họ trăn tâm theo kiếp, an trú trên bất chánh. Khi rơi vào đau khổ, họ sầu muộn than khóc, ở đây sau khi chết, tương lai sẽ thế nào? Do vậy, ở tại đây, con người cần học tập những gì mình biết là bất chánh ở đời, do nhân duyên như vậy mà sống không bất chánh. Vì rằng Bậc Thánh nói, ngắn tay sinh mạng này. Chúng con kính thỉnh Thượng Tọa Tể Sư thuyết giảng bài học hôm nay. Nam mô Phật. Con kính thỉnh Thượng Tọa Thầy Sư đem những giảng dạy bài học hôm nay. Nam mô Phật Thầy.
Kính thưa Thầy,
tu luyện niệm Phật, tu luyện vô pháp, tu luyện thiền tâm. Kính chào quý Phật tử. Kính chào quý ngài Đức Thanh Nhị. Hôm nay chúng tôi sẽ thiết về kinh Hàm Lập Đáp Kệ. Và lúc trước chúng tôi có hứa là sau khi giảng xong các vị ý kiến về kinh Sinh Hồng Đáp Kệ, tôi sẽ thiết về kinh này. Mấy cái này Đức Thế Tôn đã thiết cho Ngài Tôn giả Minh Đô Lạc Sa Đà Tô Chát. Khi Đức Thế Tôn cứ ở sau khi thì lúc đó Tôn giả Minh Đô Lạc Sa Đà Tô Chát Ngài trú tại ngư viện của vua Udina tại ở Kusumi, ở tại Kusumi. Chúng ta có ghi lại rõ nét về ngài Minh Đô Lát Sắc Đô Chát này. Chúng ta từng dân tộc Sắc Đô Chát, ngày tên là Minh Đô Lát, để đi xuất gia nhiều ngày sức gia để mà có cái ăn, có cái mặc. Như vậy sau này Đức Thế Tôn viết cái tâm duyên này viết cho nghe một thời pháp, rồi từ đó ông tiết lộ ẩm thực và chúng quả là ăn. Ngày thường có thói quen là hay vào vườn vườn quỷ của vua để nghỉ trưa, bởi vì tiền thân của cũng đi vào vị vua cũng có cái thói quen vào lên vườn cây như vườn vườn quỷ để nghỉ ngơi, nên kiếp này cũng có cái thói quen này. Và trong ngày hôm đó, vua Uy Đá dẫn các quân nhân đi vào vườn thượng nghỉ dạo chơi. Trong lúc vua nằm ngủ, ngủ trưa, ngủ say, thì các quân nữ này đã dẫn đi dạo vườn thượng nghỉ và gặp ngài Phật Lô Chát. Họ đã ngồi lại để nghe ngài thuyết pháp. Và khi vua Udina tỉnh dậy, thức dậy thì không thấy đoàn quân nữ, mà chỉ thấy một vài người ngồi đó. Mới hỏi thì những người kia cho biết rằng các quân trần nghĩ đứng đang ngồi một bên quanh một vị sa môn ở trong vườn tự nhiên ở gần đó để nghe pháp. Vua vì viên tỷ tức giận đã đổ chút cơn nộ trên đầu của ngài Tất Đô Chát. vua ra lệnh lấy cái tổ kiến ném vào ngày sắp đưa chắc. Thì cái ngày sắp đưa chắc hủy nghĩ rằng vì vua này đang cư thị nộ nếu xúc phạm đến tay như vậy thì vua sẽ đánh lấy hậu quả. Khóc điện ở những cổ phổ cho nên ngài đã dùng thần thông biến mất tại chỗ và xuất hiện về sau khi. Lúc đó cái câu hỏi này tại sao đi đến đây lúc chi thời như vậy thì Đức Thế Tôn đã thì bên đô lát và người đã ngài đặt kể lại cho Đức Phật nghe cái câu chuyện ở tại vườn thiện nghĩa của vua Ni Na. Bây giờ những cái câu này đã thiết cái bài kệ này cho tôn giả Phật Đoàn Giác nghe. Ở trong nội dung của bài kệ này thì cũng chủ yếu là những cái câu bài nhà nói đến một vị A La Hán một thời đại tương phản với một vị A La Hán, đó chính là những chúng sanh mà họ còn u mê chưa giải thoát. Và trong bước và chạy ngày hôm nay là bài kệ đầu trong tám mươi bốn bài kệ đầu của tám mươi kệ Đức Phật là mô tả về sự chúng sanh phạm phu. Bài kệ trong đoạn 72 Đức Phật thuyết rằng chúng sinh vào trong hang chắc chắn bị bao trùm, người có thái độ vậy chìm sâu trong si mê hạnh điển đi với nó như người thật xa vời, các sự ở trong đời không dễ gì đoạn tập. Bài kệ thứ nhất này Đức Phật tỏ ra muốn nói đến rồi cũng như thế. Sau khi giải quyết cái chuyện mua hang, cái chuyện gọi là mua hang là chỉ cho thân người. Bởi vì cha vô biết ở ra ra đi nam, qua là nam bất đồ gặp tổ vua hà thế vũ sĩ. Mới cái thân này là cái chỗ mà chất chứa những mất ngon như là ái tham sân hận vân vân, nên được gọi là cái hang. Vì chất chặt bao trùm là ở đây bị bao trùm bởi nhiều cái phiền não như đại thang, giống như là trong hang mà có một cái lý lệ gì nó đang đầy thì những cái lý này, nhưng mà một ví dụ giống như là cái lý phiền não khi mà chúng ta chất cả cái thân này bèn bị những kiến phiền não đến bao trùm. Và ở đâu nếu còn một chút xanh mà chắc chắn cái thân này bị bao trùm bởi thì nó chìm sâu trong si mê, cũng giống như là một con ruồi hay con muỗi mà bị dính vào lưới lưới nhà. Nó càng vỡ vậy thì nó càng chìm, nó càng bị dính mắc ở trong cái lưới nhà đó. Hành vi riêng của nó như vậy thật xa vời, cách biệt khỏi con đời không dễ gì đâu. Thì ở đây cái hình ảnh một kẻ phàm phu có thân này như một cái hang với mạng lực mạng lệnh dân đèn, thì nó càng chắc chắn, tức là nó càng bị chỉ sau một khi nghe. Thì với người đó không dễ gì sống hành vi đi, hành vi đi với nó như vậy thật xa vời. Bởi vì cái đời không hiểu nguy phải là cái đời sống tự do tự tại, thoát khỏi mọi sự ràng buộc với cái sự không hiểu nguy. Còn như đối với một chúng sanh mà còn mê sắc, thân này bị phi não nó mau trùm, thì chúng sanh đó khó có thể sống yên yên. Và là các điều ở trong đời không dễ gì đoạn tận. Các điều ở đây là sắc đẹp thứ hai nhiều hơn chỉ ngôn xúc lạc. Và nhất là chúng sanh khi mà hướng sắc dục với ý tham năng đi ra nhà, thì giống như là một con khỉ khi mà nó thấy cái nhựa cây của người thợ săn kẹp một cái thân cây, nó đưa tay ra bắt thử thì nghĩ sẽ tính dính kỳ, thì cái tay bàn tay này dính vào cái nhựa cây, nó dùng cái bàn tay kia để mà nó tháo gỡ, nhưng mà dùng bàn tay kia là dính luôn, nó phải dùng đến cả hai chân thì nó được dính cả bốn chi ở trên cái cành cây nhựa keo dính cứng rồi, không dễ gì đoạn tận. Như vậy trong cái bài kể thứ nhất của bài kinh này là chúng ta đã hiểu ý thức cái con này muốn nói đến cái gì rồi. Một vị vua như là vua Đê Đá không có đắn đo, không có cân nhắc, không có lường trước sau, quyết định chấp nhận những nữ nhân này của mình. Và khi mình chấp nhận như vậy thì bị lưới thì não nó chi phối, cho nên không thoát được cái cơn thịnh nộ nổi lên và cảm thấy ghen tức. Cái trường hợp những người nữ của mình mà lại đi ngồi để lắng tai nghe một vị sa môn một người nam khác và thuyết pháp nói pháp cho họ nghe một cách say mê thì vua không có suy xét rằng vị ấy là như thế nào, mình có nên có cách thay đổi nên ghét gì đó hay không. Vua không cần suy nghĩ, chỉ biết nỗi cơn thịnh nộ do cái sự ghen tị mà thôi. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là cái đời sống tu tập của chúng ta cho đến khi nào mà chúng ta vẫn còn chắc chắn thân này do những cái phiền não ái tham thì chúng ta sẽ tìm sâu trong sự si mê, chúng ta khó thể sống được trong kỷ nguyên được. Bài kệ thứ hai tức là bài kệ 73 việc họ làm nhân duyên vì lạc hữu cớ buồn, họ rất khó giải thoát, không thể có người khác đến giải thoát cho mình. Họ mong việc đã qua, họ mong việc chưa lại, họ tham lắm các việc. Những việc này hiện tại với những việc quá khứ. Và cái thứ hai này thì cũng mô tả tôi ở như là kỳ trước nhưng ở đây có những từ ngữ khác hơn. Cái câu của cầu là nhân duyên chữ Isa Vida Isa Vida thì ở đây chúng ta phải hiểu rằng là chính do cái ước muốn dễ sao là ước muốn là nguyên nhân. Nó bị trói buộc vào trong nguồn lạc hữu. Chỉ trói buộc sự bất khác ở đây tức là nó bị hồn trống từ nơi đi sau đó xà tán, sau đó xà tán gọi là lạc hữu, tức là cái sự hạnh phúc của cái kiếp người, của kiếp sống. Người ta cứ nghĩ rằng là sống phải có cái sự mê đắm, sống phải có cái sự tham đắm, như vậy mới là hạnh phúc. Giống như khi mà chúng ta ăn, nếu mà nó không có cái sự chua cay thì ăn không có bắt diện, không có ngon. Cho nên có một số người họ thích ăn chua cay, thích hại như vậy mà họ cảm thấy là ngon. Cũng như chúng sinh ở trong cuộc đời thì vì do có cái sự tham vọng, sống với nhiều tham vọng, họ mới bắt đầu dính mắc vào cái lạc của cái sống. Cuộc sống của họ sống bằng một cái vọng tưởng, một cái sự tham cầu, để có cái gì tham cầu thì họ cảm thấy là lý thú. Có đôi khi họ tô điểm cho cái cuộc sống bằng cách là nó tốt về cái sự tham vọng ở trong cái chiếc sống. Người ta có những câu nói để khích lệ cho nhau sống mà không có sự tham cầu, không có cái sự mong mỏi, không có sự ước vọng thì cái cuộc sống nó không còn dễ hướng. Họ nói như vậy, nhưng họ không ngờ rằng cái do sự tham cầu đó làm cho họ bị chính xác mà không có thể giải thoát được. Vì cái cầu, dù cầu là chân duyên bị lạc hữu trói buộc, họ rất khó giải thoát, không thể có người khác đến giải thoát cho mình. Chúng ta đều nghĩ rằng là Đức Phật sẽ cứu rỗi cho chúng ta, không có thứ gì. Những cái câu này đã bảo rằng Ác kha ta lô ta tha và ta tùm dê đi chào ngài tập bằng. Như đây là người chỉ dạy câu đường thì nghiệp tâm đi trên con đường đó là phận sự của các tu, là phận sự phải làm do các tu. Bởi vì ở đây thì không thể có người khác đến giải thoát cho mình nếu như mà mình không có tự, không có tự mình giải thoát. Chúng sanh ở đời cũng có điều lạ cái là họ họ tìm cái sự dính mắc ở trong cuộc đời mà họ mong người khác đến giải thoát cho họ. Cái đó là sự nghịch lý. Bởi vì nếu nếu như họ muốn giải thoát thì họ phải tự tháo gỡ, tự tháo gỡ cái ước muốn đó, cái tham vọng đó đi, thì tự nhiên họ sẽ giải thoát. Chứ còn bây giờ họ cố gắng bám chặt và họ chờ người khác cứu cho thì khó cũng nhiều. Cuộc sống tu tập của chúng ta luôn luôn chúng ta phải nhớ rằng là có ba điều mà mẹ cha và các con không thể làm gì được, ngay cả quý cụ khác của mình cũng không thể làm gì được. Một là cái sự hạnh phúc của đời sống. Cái sự hạnh phúc đó phải chính do mình tạo nên. Khi mà tâm của mình sống an tịnh là chúng ta an lạc. Còn khi mà tâm của mình sống trộn rộn, luôn luôn lúc nào cũng bị phiền não chi phối, thì tự hỏi làm sao ta có thể nhờ cha mẹ hay những người bà con bạn bè thân hữu đến làm cho mình được an vui. Cái điểm thứ hai nữa là ở cái việc mà tái căn ở những cảnh giới hạnh phúc và những cảnh giới cao quý, những cảnh giới đẹp, những nhân cảnh, thì cái sự tái căn đó phải do tự mình tạo ra con đường thì pháp chúng ta đi thì chúng ta mới đạt đến cảnh giới. Chứ còn mẹ cha bà con không ai có thể làm được cho mình cái chuyện đó. Có người còn nghĩ rằng khi mà mình chết rồi thì những người bà con thân hữu sẽ là ma chay hay là rước thầy giúp sư đến tụng kinh tổ tiên như người nhà sư pháp. Họ nghĩ như vậy là điều sai lầm, bởi vì chính bản thân họ không có tự tiền của mình một lối đi lên những cảnh giới an lạc, thì bây giờ không có thể còn lại ai được. Cái thứ ba nữa là cái sự giải thoát khỏi khổ sanh tử luân hồi, nó cũng do tự mình tạo lên, tự mình làm được. Chứ mẹ cha bà con không ai làm gì. Chúng ta phải biết nguyên nhân mà chúng ta bị dính mắc trong cuộc đời là do cái cầu. Mỹ cái hạnh phúc của cuộc sống nó có một, thì bây giờ nếu như người đó không tự cắt đứt những cái chuyện nào tháo gỡ những cái chói buộc đó thì làm sao có thể giải thoát được, không ai có thể giải thoát được cho họ. Họ cầu việc đã qua, họ mong việc chưa lại. Chúng ta ở trong cuộc đời này họ không có sống ngay trong hiện tại, cái tha tức là cái sự mong muốn, cái sự mong một là họ cầu gì, họ mong cái gì chưa lại. Còn cái việc đã qua rồi thì họ hồi tưởng trong cái sự tiếp xúc có hai cái thái độ cực đoan, một là sống biển hồi tưởng lại những gì đã qua, hai là mơ tưởng những cái gì chưa đến. Thì khi một người mà sống như thế là họ bỏ quên cái giá trị của hiện thực, cái giá trị của hiện thực trong cuộc sống này là tự mình phải biết ứng xử sẽ biết tu tập. Nếu mà chúng ta có nghĩ về tương lai là chúng ta chỉ nghĩ đến cái mục đích mà mình sẽ đạt được, nhưng mà sau khi chúng ta nghĩ ra một cái mục đích mà mình sẽ đạt đến rồi, chúng ta hãy để đó, chúng ta trở về với thực tại. Cái công việc của chúng ta là bắt đầu dấn thân vào con đường để đưa đến mục đích đó, chứ không phải là chúng ta nghĩ đến mục đích rồi chúng ta cứ mơ mộng mơ tưởng và chúng ta bỏ quên cái hiện tại. Và ví dụ một người mà họ muốn đạt đến, muốn đi đến chỗ này hay chỗ kia để tham quan cảnh đẹp xung quanh, nhưng mà họ chỉ đứng đó, họ chỉ đứng yên đó, họ chỉ nghĩ đến cái cảnh đẹp mà mình thì sẽ phải đi đến, mình sắp đi đến. Thì dù cái chuyện mơ ước đó, cái chuyện mơ mộng nó không được thực thi, nó không được thực hiện bằng những bước chân thì không thể nào mà chúng ta đạt đến. Hoặc là họ hồi ức từ cái chuyện đã qua, có những người cái thời già con họ đã trải qua và sống trong sự hạnh phúc như lụa, bây giờ họ bị cha tơ tất thế, họ thất thời lỡ vật. Cái việc nên làm là ngay lúc hiện tại họ phải biết tự vươn mình, chứ họ cứ hồi tưởng thời gian sau quá khứ thì không thể nào mà lấy lễ thành niên cũng được. Như vậy thì có hai cái thái độ. Một người phụ nữ chúng ta không nên, không nên sống cho đó. Một là cái thái độ chúng ta mong cầu cái gì chưa hẹn và chúng ta hồi ức những cái chuyện đã qua, rồi chúng ta bỏ quên tâm hiện tại. Họ tham các sắc dục, những dục hiện tại và những dục quá khứ. Nếu như những dục cái đó mà họ có sống hiện tại đi nữa thì họ chỉ thì sống bằng cái sự tham đắm các dục sắc đẹp chúng hay một câu chỉ ngon là cô sống hiện tại kiểu đó thì nó cũng chẳng có lợi gì cho cái sự giải thoát. Bởi vì họ càng họ còn đam mê, đam mê cái điều hiện tại thì họ càng dính mắt, cũng giống như là con khỉ đã là khổ sở rồi, nó đưa tay kia để nó gỡ thế là dính nữa, rồi đưa luôn cả hai chân để đẩy ra để cầm nó, chúng nhấn tay giữa giữa càng lên thì càng dính mắt. Cho nên ở đây một người sống trong hiện tại thì không biết cách sống thì họ cũng rơi vào cái tình trạng là chiến nghi nguy hiểm. Và thú vị với những dục ở quá khứ, thì nó còn chạy hơn nữa. Chạy bởi vì cái dục của con hiện tại, người đó có tha cách thì lẽ ra người đó cũng có sự hưởng thụ. Còn những cái dục mà có quá khứ đã xảy ra cao rồi đã hưởng thụ rồi, còn cái tự nó rất hèn phù, rất không có ăn uống được gì, không có thưởng thức được gì. Nhưng mà có người họ lại thích sống như vậy. Thái độ đó là cái thái độ để bảo vô một ít. Cho nên ở đây trong cái bài tụ này là cũng nói đến cái hạn chúng sanh đó. Chúng ta phải vô hiểu ý có gì vậy. Ở bài kể thứ ba, ai tham đắm các dục bị trói buộc si mê, họ ca tham cao chiếc ăn xuống trên tốt tránh, khi rơi vào khổ đau và đầu buồn thân học. Ở đây sau khi chết chúng ta sẽ thế nào? Lại một lần nữa là Đức Phật nói lên cái thái độ của phàm phu hiểu biết. Họ không chịu làm những gì mà có thể đem đến để sẽ an lạc trong tương lai. Thế nếu nói là hiện tại thì họ bị trói buộc trong cái thế giới và tham đắm các chuyện đã vậy, họ có cái sự châu chiếc bổn sẻ không biết chia sẻ với cho người khác. Em cũng thì không chắc. Có những người trong cuộc đời này vui gì khi họ giàu có, họ lên gia, họ dễ trị, họ thỏa mãn lớn đạt được, và họ xem thường người khác thấy người khác nghèo khổ, họ đã không biết chia sẻ, họ không biết làm cho người khác được hạnh phúc, mà họ chỉ biết nhất hưởng trên hạnh phúc của mình, họ xem thường những người khác. Đó là cái đời sống bất chánh. Để rồi đến khi họ rơi vào cái đau khổ, lúc đó họ khóc, họ muốn cầu nguyện. Thì thứ gì? Chúng tôi cũng gặp rất nhiều trường hợp mà người ta kể lại tôi nghe, hoặc là khi chúng tôi được biết được thấy có những người nhà giàu khi mà họ yêu thời có của thiên đăng như vậy, thì họ không biết tích lũy là cái tâm không đức, họ chỉ dùng tiền bạc thôi được để tiêu pha. Cứ một hoặc hai ngày họ mở bữa tiệc, sau khi ăn tiệc tùng xong rồi ngồi lại chơi bài bạc để thỏa thích cứ ngày này qua ngày khác. Hết năm này để đến kia, đời sống của họ sống ở trong một cách vô vị như thế, mà họ tự cho rằng là họ có được hạnh phúc nhất thời gian. Để rồi cuối cùng cái cuộc đời của họ, khi mà tài sản đã khánh tập, quyến thuộc đã phân đi, thì lúc bây giờ cuộc sống của họ tan rã, lúc đó họ mới bắt đầu than khóc, họ mới bắt đầu sầu buồn. Và ngay trong hiện tại họ khổ đau vì họ đã mất đi, và cuộc đời của họ là cái lỗ hổng to lớn phía trước, nó lại là một cái vực thẳm. Ở đây ông chết tương ngô thì thế nào? Lúc đó họ có tiếc là một người đệ tử Phật. Khi mà chúng ta biết rõ cái điều kiện này của chúng sanh, chúng ta nên tránh cái cách sống đó. Là nếu chúng ta được cái may mắn do phước cũ quá khứ mà chúng ta có được cái đời sống vật chất khá giả, thì chúng ta nên tập sống cách sống bình dị và chuyên tâm chia sẻ người khác, nhất là cái người khác được sự hạnh phúc chung cả phúc của mình. Thì như vậy chúng ta sẽ không có được hối hận người ta. Còn nếu như chúng ta tốt trước cho họ thì chúng ta sẽ có hối hận. Cuộc đời còn dài là thú vị. Trong năm ba năm này chúng ta làm ăn thấm khá, tiền bạc dồi dào, chúng ta chớ có nghĩ rằng chúng ta là con cưng của thượng đế. Cái sự sanh giàu này nó sẽ mãi mãi cho đến khi chúng ta làm chung. Mà chúng ta cần phải biết rằng cái sự giàu sang nó chỉ trong chớp mắt thôi, rồi nó sẽ ra cho bụi, nó sẽ tan thành mây khói. Bởi vì cuộc đời này thịnh suy hưng vong là lẽ tất nhiên, chúng ta cần phải hiểu, cần phải biết như thế. Thì như vậy chúng ta sẽ không có hối hận về sau, một cái sự hối hận muộn màng. Đó là cái ý nghĩa của bài thầy Du Ba mà Thế Tôn đã dạy như vậy. Ý nghĩa bài thầy Thế Tôn thế giới gì? Do vậy ở tại đây con người cần học tập làm những gì mình biết được là bất chấp ở đời, là do nhân duyên như mình mà không sống bất chánh. Cái câu thứ tư này thì Đức Phật này bắt đầu có cái lời khuyên. Như chúng tôi đã nói với vị phi nãy, là một người Phật tử để hiểu với Đức Phật thì chúng ta nên có cái chuyện học tập cân nhắc. Cái gì mà mình biết được nó là vật chất thì chúng ta nên từ bỏ, không sống được cái lối sống đó. Khi mà chúng ta sống không sống theo cái lối sống vật chất như vậy thì chúng ta sẽ chọn cho mình một cái lối sống thánh thiện. Rồi chính cái lối sống thánh thiện đó nó sẽ giúp cho chúng ta có được một cái đời sống an lành. Cái lối sống thánh thiện nó như thế nào? Ở đâu phương tiện? Người Phật tử chúng ta bao giờ cũng mong mỏi, mong cho tôi được hạnh phúc, mong cho tôi được có bị lâm dứt vào cái hoàn cảnh khổ đau. Nếu chúng ta mong muốn như vậy thì chúng ta phải sống một đời sống thánh thiện, là chúng ta đừng bao giờ ôm bị sân hận với người khác. Nếu mà chúng ta còn sống với những cái bực phiền, những cái phiền toán thì luôn luôn lúc nào chúng ta cũng sống trong cái sự đau khổ. Còn khi chúng ta sống với tâm từ thì tự nhiên đời sống của chúng ta lúc nào cũng mát mẻ, cũng an lạc. Tâm từ có nghĩa là chúng ta không nóng nảy, không bực mình, không có khó chịu với người khác. Thứ hai nữa, một người Phật tử chúng ta sống chân chính để sống như thế này, chúng ta đừng bao giờ chúng ta có ác ý gây khổ cho chúng ta khác. Và luôn luôn chúng ta sống với niềm bất hạnh, chúng ta luôn luôn mong mỏi mong cho chúng sinh khác được cái đau khổ vì do cái lời khổ của mình, do cái lời khổ của ta hay do hành động của ta. Chúng ta làm cái gì, chúng ta hành động cái gì, chúng ta cũng phải suy nghĩ cái hành động này có đem lại khổ cho mình, khổ cho người khác không? Chúng ta nói lời gì, chúng ta cũng phải suy nghĩ cái lời nói này có đem lại khổ mình hay khổ người khác không? Thì sau khi chúng ta biết, chúng ta thấy được, chúng ta sẽ từ bỏ cái ác ý với chúng ta khác. Chúng ta chỉ sống làm như thế nào để có lợi mình, lợi người, đem hạnh phúc cho mình, đem hạnh phúc cho người mà thôi. Đó là cái lối sống không có chết. Một cái lối sống khác nữa thứ gì, là người Phật tử chúng ta từ sáng cho đến chiều chúng ta sống luôn luôn với một cái tư tưởng biết quán niệm. Thế nào là tư tưởng biết quán niệm? Thể không có việc gì phải làm nữa thì lúc đó chúng ta suy tư về cái bản chất vô thường của cuộc đời, chúng ta suy tư về bản chất khổ đau của cuộc đời, và chúng ta suy tư về cái bản chất rỗng không của cuộc đời. Khi mà chúng ta nghĩ vô thường, khổ đau, vô ngã thì cái đời sống của chúng ta đó là cái đời sống chánh thiện chứ không phải là đời sống bất chánh. Phật tử chúng ta ngày xưa đã đến những gì cần phải đạt. Cho nên thể mà cái tư tưởng của chúng ta mà không để cho cái tư tưởng nó có cái khuynh hướng tránh thì nó sẽ rơi vào cái tư tưởng của chúng ta. Bởi vậy chúng ta cố gắng làm như thế nào để chúng ta trao đổi cái trí tuệ, chính cái trí tuệ của chúng ta nó sẽ đưa lại cho chúng ta một đời sống chánh niệm, bởi vì ta biết cách suy tư. Để chúng ta càng suy tư về những cái thiện pháp, suy tư về những quý pháp, thì lúc đó cái tư tưởng nó không có xen kẽ được cái tư tưởng của thiện. Còn nếu chúng ta không có chuyện suy tư những cái chánh niệm như là sự xuất ly, sự vô tâm, sự bất hại, thì lúc bây giờ những cái tà tư duy nó sẽ sanh khởi, là những cái duy tâm tư duy và hại tư duy. Cái cuộc sống của chúng ta, chúng ta cần phải biết được như vậy. Chúng ta cần phải biết được là do cái nhân duyên gì mà tâm nó tạo ra cuộc sống bất chánh, do cái nhân duyên gì mà nó tạo ra cuộc sống chánh thiện. Khi mà biết được như vậy thì chúng ta cần phải bỏ đi cái nhân duyên đưa đến đời sống bất chánh, mà chúng ta sẽ hình thành cái đời sống chánh thiện bằng cái nguyên nhân đó. Như vậy thì chỉ có một cách, là chỉ có ba cách. Một là chúng ta luôn luôn an trú với cái tâm mát mẻ, không tập không chấp, luôn luôn chúng ta an trú với niềm bất hại, không muốn làm khổ những sinh khác. Và cái ý niệm thứ ba nữa là luôn luôn chúng ta quán xét về cái bản chất thật của cuộc đời, từ vô thường của nó vô ngã, thì như vậy nó sẽ biết thì chúng ta tốt đẹp. Ở trong bài học hôm nay, bốn vấn đề mà chúng ta vừa trình bày là gì? Ở đó có ba vấn đề là cái thái độ kẻ phàm phu. Trong cái bài kệ thứ tư là Đức Phật đã dạy cho chúng ta phải biết cách sống như thế nào để chúng ta có cái đời sống chánh thiện. Cứ theo đó chúng ta tu tập, theo đó chúng ta làm. Những chúng sanh ở trong đời này, một là chính cái thái độ phi não chấp thủ làm cho họ rất là xa rời, rất là xa vời với hành vi. Hai là họ có những trói buộc mà họ không có thể giải thoát được, và cũng không có nhờ ai giải thoát được. Và cái thái độ thứ ba của cái kẻ phàm phu là không có lường trước được ở hiện tại và tương lai, những gì của siêu thân cứ thế này càng lao được tới, đến khi mà đã rơi xuống đất rồi thì bây giờ có cái chuyện sụp cũng thành công khổ kiếp. Cái điều đó nó vốn không phải nhận biết được cái gì cả. Người Phật tử chúng ta phải sáng suốt và biết rõ có nguyên nhân nào dẫn đến cái đời sống phúc bất chánh, và có nguyên nhân nào đưa đến đời sống thánh thiện, thì chúng ta phải sáng suốt và hiểu rõ. Chúng tôi xin được trình bày bốn cái bài kệ hôm nay ở đây. Bây giờ thì xin kết thúc bài giảng này. Như vậy bài kinh này chúng ta còn chỉ còn có bốn đoạn nữa ở trong thứ hai hoặc là chủ nhật tuần sau. Ở trên tới thì nếu mà chúng tôi lấy cảnh chúng tôi có sự phát triển một là chủ nhật, hai là thứ hai, chúng tôi sẽ giải quyết cho các bệnh viện này. Kính chúc quý vị luôn được sự an lạc, kính chúc quý vị luôn được sự tiến hóa. Bây giờ xin cung kính sự tôn trọng điều phật cho phòng thờ Nam Mô Bổn Sư.
Sau khi kính trình sư tổ tư sư, sư tổ tăng sư tổ có nghe được không? Nếu sư tổ nghe được, xin kính sư học tăng có thể trả lời cho cô thảo luận phía nhất. Dạ, xin hỏi sư tổ học tăng sư tổ có nghe được không? Dạ. Xin sư tổ học tăng, sư tổ đang nghe được không? Dạ, được. Sư đó đang trong bài học ngày hôm nay đó, chúng ta thấy một điểm là khi mà ai mà tham đắm sắc dục thì thường là ăn trú trên bất chánh, và ăn trú trên bất chánh thì rơi vào đau khổ. Và nó giống như cái liên châu luận vậy đó, tham đắm sắc dục đó, thì trí bị khói buộc thì trở nên sang tham theo kiết, ăn trú trên bất chánh rơi vào đau khổ. Thì có nhiều người họ nói rằng mình có phiền não, mình có ái dục, nhưng không nhất thiết là mình phải đi quá xa ở cái chừng mực này nữa thôi. Nếu như mình uống rượu mình không uống say sưa, nhưng mà uống cái chừng mực nào thôi nó vẫn tốt. Thì tôi đang nghĩ rằng có thể nào mình có thể hưởng thụ các dục, nhưng mà mình ở cái chừng mực nào đó thôi, mình không đi quá xa được không? Cái tính thường rồi.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Tham Phèn Đức. Con phát đơn của Đinh Lễ, Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, và kính ảnh lễ Sư Trưởng, Sư Thọ Thầy Sư, Sư Thọ Giác Đẳng, Đức Minh Hạnh, cùng Đức Sư Tôn, Đức Tăng, Đức Thầy và Đức Cô Thế, Sư Thọ Phật Tử. Ở trong cái câu hỏi của Trường Tọa, thì con xin trình bày thế này. Nếu một người mà nói như vậy đó, thì nó có hai cái cách. Bởi vì chúng ta biết rằng cái tâm bất thiện mình hưởng thọ các dục đó, thì đó là cái lộ trình tâm bất thiện, lộ trình tâm tham sanh khởi để mình hưởng thụ các dục. Nhưng mà một cái lộ trình tâm mà có trí tuệ đó, để thấy được cái các dục đó, các cái dục đó, đó là một cách. Một cách thứ hai á, nói theo cái cách mà người đó đó, nghĩa là nói theo cái ý thích của mình. Ví dụ như mình thọ dụng như vậy là mình nói với người kia còn nhiều hơn họ nữa. Ví dụ như một người mà họ ngoại tình đó, thì họ của người tài dâm thì họ nghĩ là người ngoại tình đó, có nhiều hơn. Ví dụ như vậy thì họ như vậy họ thấy họ là ít, nhưng mà thật sự cái đó nó không phải. Bởi vì chúng ta thấy nếu mà một cái người mà họ tự so sánh với cái người mà họ hưởng nhiều mình hưởng ít á, thì cái đó là một cách họ so sánh để họ tự bào chữa mình. Còn nếu mà một cái người mà đã hiểu được cái lộ trình tâm nó bất thiện á, thì nó là cái quả bất thiện. Nếu cái lộ trình tâm thiện là nó quả thiện, thì người này mới được gọi là một cái người có chánh tri kiến hay là chánh tư duy. Bởi vì Đức Phật nói phi chơn, mà tôi cứ tưởng thực chơn lại thấy phi chơn nó là tư duy một cách bài tà, người như thế ấy khó mà đặt chơn. Thực chơn biết đó thực chơn, mà phi chơn biết đó phi chơn mới là tư duy cảm xúc bài tà, người như thế ấy mới là đặt chơn. Và nếu mình biết cái đó không đúng, mình phải biết đúng cái đó là không đúng, cái này đúng là đúng, chứ không có thể nào mà mình mình tự có một cái tiêu chí sai lầm hay có cái tư tưởng sai lầm mà mình hiểu sai lầm thì rất khó đạt được. Chính vì như vậy nên chúng ta nói đến ví dụ một người mà tỏ hưởng các dục đó, một cuộc mà không có đi xa rời vào khổ cảnh đó, thì nếu mà nói thêm một hạng người nữa đó, là cái hạng người tu sĩ mà bậc thánh đó, chấp nhận dục lạc sống theo lời dạy của Đức Phật đó, có nghĩa là họ chấp nhận dục lạc và sống theo lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là những vị tu đồ quần họ vẫn có vợ có con, họ vẫn có gia đình, họ vẫn tỏ hưởng sắc dục, tinh dục, khí dục, vị dục, xúc dục, pháp dục, nhưng mà ở mức độ là Đức Phật cho phép. Ví dụ người cư sĩ họ vẫn có vợ có con, họ vẫn có áo quần lụa là gánh vác, nhưng họ không phạm tội tà dâm, họ không phạm tội uống rượu, họ không phạm tội sát sanh, họ không phạm tội trộm cắp, họ không làm những cái điều đó, nhưng mà những cái gì mà ở trong cái lĩnh vực mà không có bị những cái giới cấm đó thì họ hưởng họ nghĩ việc lạc này, mà họ chấp nhận đời sống của người cư sĩ, họ chấp nhận những gì Đức Phật dạy. Bởi vì chúng ta thấy nếu một cái người mà họ có cái tiến bộ đúng đắn thì quý vị thấy cũng như ông Thiện Nam Vipassana gì, ông vẫn có vợ có con và vẫn có gia cầm, vẫn có nhà cửa lầu cao gác phía, vẫn có ngọc ngà châu báu, nhưng mà ông vẫn thọ hưởng các dục đó, ông vẫn tu tập. Khi mà từ tu đà quần đến tu đà hàm đến a la hàm thì không còn họ ưa thích trong cái dục nữa. Thì ông mới về nói với bà Tỳ Khưu Ni Phất Lá Oanh Na, bà Tỳ Khưu Ni Thâm Má Đinh Na là bây giờ ông giao hết cái tài sản rồi. Thì chính cái cách của ông nói đó đã làm cho cái cô tín nữ Thâm Má Đinh Na này hiểu được và tin xuất gia, ta là làm Tỳ Khưu Thâm Má Đinh Na trong cái bài kinh Tiểu Kinh Trung Quả, trong cái Trung Bộ Kinh. Thì chúng ta thấy nếu một cái người mà thọ hưởng các dục mà theo cái lời dạy của Đức Phật á, là chấp nhận được là sống theo lời dạy của Đức Phật á, thì những cái vị đó là có cái chừng mực, mà những cái vị đó là có thể là những cái vị đã tu tập thuần thục, họ biết cái pháp tu tập thuần thục cho cái người cư sĩ, ví dụ như họ vẫn tu thiền chỉ, tu thiền quán, họ vẫn giữ giới, họ vẫn bố thí cúng dường, họ vẫn làm những chuyện từ công đức, nhưng mà họ vẫn sống theo đời sống người cư sĩ. Thì chúng ta thấy những cái điều này là Đức Phật nói rằng đối với hai cái hạng cư sĩ mà tịnh sĩ nam và tịnh sĩ nữ ở tại gia chấp nhận dục lạc nhưng mà sống theo lời dạy của Đức Phật, như vậy thì họ là một vị thánh tu đồ quần rồi, họ không thể nào rơi vào khổ cảnh, họ không có đi quá sớm để họ rơi vào khổ cảnh. Còn chúng ta thấy một cái hạng người mà họ hưởng dục lạc như chúng tôi nói gì đó, mà họ tự biện minh đó, và tự biện minh họ nghĩa là tự so sánh người kia nhiều hơn họ thích hơn người kia, thì họ coi như vậy là mình thọ hưởng dục lạc ít, nhưng mà thật sự nó không có thể nào mà nói cái những cái điều mà phạm về sắc tăng trộm cắp tà dâm nói với uống rượu, những cái điều đó sẽ rơi vào khổ cảnh. Nhưng mà nếu mà mình không có sự tu tập thì nó rất là nguy hiểm. Và Đức Phật ngài cũng có ví dụ như là một cái người mà trong cái phẩm trong tăng chi bộ kinh nói cái phẩm thạch muối đó, nếu một cái dòng tông lớn mà bỏ ít muối vào đó thì nó không thể nào mặn cái dòng tông được. Và cũng nói đến một cái tự ngã người đó có sự tu tập đó, thì người đó có sự tu tập, nhưng mà nếu mà họ hưởng dịch lạc một ít đó, thì giống như nước muối bỏ vào trong biển trong tông thì nó không thể nào mặn không được. Thì cái này thì mới được, có nghĩa là phải một người có cái trí hiểu biết được, tuy là vì nó chưa thành vị thánh tu đồ quần, nhưng mà vì nó có lòng tin với lời dạy Đức Phật, có nghĩa là họ biết cách tu tập, họ biết cách bố thí, họ biết cách tập tu thiền, rồi họ cũng thọ hưởng những việc lạc với người cư sĩ, thì họ cũng làm được những cái thiện nghiệp cho nó mạnh lên, từng tự rồi từ từ đó họ có thể chứng đắc đạo quả. Thì những cái hạng người như vậy đó thì có thể có một cái mức độ mà Đức Phật ngài gọi là cái tự ngã có tu tập. Có nghĩa là họ chấp nhận dục lạc tấm theo lời dạy của Đức Phật, có nghĩa là dục lạc những việc mà dục lạc ngũ trần họ vẫn hưởng, nhưng mà họ không có bị phấn đọa, là họ biết cái cách để tiến bộ. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta thấy những cái hạng người mà họ không có hiểu biết, tại vì thánh tu đồ quần họ biết họ còn họ chỉ việc thân kiến tài nghi để giới cấm thủ thôi, dục ái mà tâm họ vẫn còn, nhưng mà họ vẩn thụ hưởng những cái dục, nhưng mà họ vẫn có sự phát diện, nhưng mà họ không bao giờ làm việc mà cắt tâm hại Phật. Rồi họ có sân, nhưng mà sân của họ nó không có tô tháo đến nỗi mà họ phải đánh đập hành hạ giết hại chúng sanh. Còn họ không bao giờ trộm cắp, không bao giờ trộm cắp vì họ không có tà kiến, họ không hiểu sai nhân quả nữa. Họ không có tà dâm, họ vì họ hiểu chính cái tham tà kiến nó khiến cho mình làm những việc tội lỗi. Còn những cái vị mà đã là vị tu đồ quần rồi thì họ không có tham tà kiến nữa, và họ không có hoài nghi Phật pháp tăng nữa. Như vậy thì chính những cái vị đó thì mới có thể chắc chắn được. Còn những cái người mà chưa có như vậy đó thì những cái người đó có tà kiến, họ so sánh người kia nhiều mà ít như vậy, họ nghĩ rằng mình không có nỗi có tội, nhưng mà cái cách tu tánh đó, nó không có đúng, nó không có phù hợp, vì người này không có tu tập. Mà nếu người này làm những cái việc tội lỗi đó thì cái cũng rất là nặng. Bởi vì chúng ta thấy nếu một người mà họ không có tu tập, nó giống như cái tự ngã họ nhỏ nhen, giống như cái chén nước vậy đó, một cái chén nước thôi, nhỏ như vậy nó bỏ vào ít muối thì cái chén nước nó mặn sẽ không uống được. Một cái người mà họ có tự ngã không có tu tập đó thì họ thụ hưởng các lực như vậy đó thì họ vẫn rơi vào hoàn cảnh. Bởi chúng ta thấy trong cái bài kinh Công Tăng Chi với Bộ Đức Phật có nói vấn đề này, thì cũng từ vấn đề này chúng ta thấy câu hỏi của Thượng Tọa Giác Đẳng nói về một người mà thọ hưởng dục lạc đó, các việc ở trình mực nào đó thì không đi quá xa, không rơi vào khổ cảnh, thì thật sự là có như vậy. Có cái hạng người này bị Đức Phật nói rằng những cái hạng người tu sĩ đệ tử của Đức Phật đó thì họ hưởng dục lạc, họ chấp nhận dục lạc, sống theo lời dạy của Đức Phật, họ biết cái gì mà Đức Phật này dạy, cái nào là có tội, cắt tăng trộm cắp tà dâm nói dối uống rượu thì có tội. Còn họ ở đời họ thụ hưởng vàng bạc ngọc trời châu báu, họ có vợ đẹp con xinh, họ có lầu cao gác phía, họ có bò dê rồi cừu rồi cái nọ đó, họ vẫn không có làm những cái việc cắt tăng trộm cắp tà dâm nói dối đủ thì họ cũng vẫn không có rơi vào khổ cảnh. Như vậy thì Đức Phật này tiếp giảng những cái vấn đề đó cho những hàng cư sĩ, những vị thánh tu đồ quần, những vị mà tống đời tống cư sĩ. Còn nếu mà chúng ta là người cư sĩ tại gia đó, mà chúng ta có những cái thiện pháp nhiều, thì chúng ta cũng chấp nhận được là chúng ta không có làm những cái tội lỗi quá mức độ như là giết cha, giết mẹ, chích mất Phật, giết A-la-hán, hoặc tác hoặc hợp tăng, thì những cái ngũ nghịch đại tội này nó rất là nguy hiểm. Còn chúng ta chỉ thụ hưởng những việc lạc mà chúng ta có những cái lỗi lầm nhỏ nhen đó, chúng ta sám hối thì chúng ta cũng không muốn nổi gì phải rơi vào khổ cảnh. Như vậy thì chúng ta nhìn vào cái hạng người thứ nhất là vị thánh Đồ Quần, hạng người thứ hai là họ phá thánh kiến đúng với lời dạy của Đức Phật, tuy là họ chưa đắc đạo quả. Còn cái hạng người thứ ba là cái hạng người mà họ tự so sánh người kia nhiều họ nhiều là ít, nhưng mà họ không biết so sánh theo thiện pháp thì họ rất là nguy hiểm. Còn cái hạng người mà họ sống ở ngoài đời, tuy là họ làm việc nhỏ nhen, những cái ác nghiệp nhỏ nhen, nhưng mà vì họ không có tu tập nên những cái ác nghiệp nó cũng trở thành nặng nề, nó cũng trở thành nặng nề. Tại vì một cái người không có tu tập đó, mà họ làm cái ác nghiệp nhỏ nhen đó, thì ác nghiệp đó tuy là mình thấy nhỏ, nhưng mà vì cái tâm bất thiện nhiều ở trong ngày, tuy rằng không có làm việc tắc tanh trộm cắp tà dâm nói dối rượu, nhưng mà họ làm những cái việc mà lỗi lầm đó, cái việc lỗi lầm nó cứ nhỏ nhỏ mà nó làm hoài, giống như điều ác nhỏ sẽ sinh, tưởng quả chẳng đến mình, chẳng ngu ác dùng chứa như nước nhỏ đầy bình. Nước nó nhỏ đầy bình, việc ngu ác cũng là người có tà kiến thì họ làm cái việc ác nhỏ, nhưng họ làm hoài, họ không có làm việc thiện nữa, không có tu tập những cái thiện khác, thì cái hạng người này rất là rất nguy hiểm. Như vậy nhìn vào bốn hạng người chúng tôi trình bày đó, thì có hai hạng người đó thì được gọi là có thể thụ hưởng các dục mà không có bị đau khổ, còn hai hạng người kia đó thì họ thọ hưởng được lạc vì họ không có những cái biện pháp, hoặc là họ to sánh một cách sai lầm, họ cũng vẫn rơi vào khổ cảnh. Thì ở trong cái câu hỏi của Thượng Tọa thì tôi xin trình bày như thế, bây giờ thì ông xin giải nhất là Thượng Tọa.
Sau khi chương trình từ đầu học đình, tôi xin hỏi từ đầu học tinh nghe được không? Muốn kính từ đầu học tinh trả lời cho cô thảo luận số 2. Từ đó tinh chúng ta thấy rất là nhiều đoạn ở trong kinh Đức Phật đặc biệt khuyên chúng ta nên nhận diện, nên ý thức, nên chánh niệm thấy được cái phiền não trong lòng mình. Và phải chăng khi mà mình nhận diện, mình thấy được nó bằng chánh niệm thì nó giúp cho chúng ta điều gì? Có làm cho chúng ta giảm cái phiền não không? Cái tình sự đó học được.
Dạ, Nam Mô Bụt Thà Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Tăng Chúng. Con kính đảnh lễ sư trưởng, thầy trò Tề Siêu, thầy trò Nhật Bản, thầy trò Phật Đàn Đại Đức. Hôm nay cùng chư tôn đức đã hiện diện trong kinh. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Cảm ơn quý vị rất nhiều cho biết đã nghe rõ. Dạ, kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, điều mà ở đây đó thì con nghĩ rằng một trong những cái khả năng đó thì phải nói rằng cái phiền não, thì cái phiền não ở trong nội tâm phàm phu đó thì nó có thô có tế, nó có thể mình có thể nhận ra và có khi mình cũng không thể nhận ra. Nhưng mà một điều đó là ở đời đó thì ở trong cuộc đời, trong cuộc sống này đó thì Đức Phật ngày khi mà ngày xuất hiện ở đời đó thì ngày chỉ rõ là cái pháp nào đưa đến cái khối đọa, pháp nào đưa đến cái tiến hóa ở trong cuộc sống. Và đồng thời ngày cũng chỉ rõ rằng ở đây là cái pháp bất thiện, đây là cái pháp thiện. Thì ở trong nội tâm á, cái phiền não của chúng sinh đó là một cái pháp mà ngăn che làm cho chúng sinh sanh tử luân hồi. Như vậy đó thì đối với một người bình thường đó thì có lẽ là sống và sinh hoạt rồi các cái hoạt động từ thân khẩu ý nó tùy thuộc vào cái phiền não hết, tức là do phiền não nó suy khiến, rồi do phiền não nó làm cho cái người đó, khiến cho cái người đó phải có cái hành động bất thiện. Và như vậy đó thì chúng ta biết rằng một người mà tu tập mà cũng là một người phàm phu mà biết tu tập thì mình trước tiên là mình có thể nhận ra ở trong những cái phiền não ở nội tâm. Vì giống như người ta thường nói cái câu là cái tham, cái sân, cái si đó là cái tự nhiên của con người phàm phu. Nhưng mà khi mà mình biết tu rồi thì mình vẫn biết nó là tự nhiên, nhưng mà nó vốn là cái mà làm cho chúng sanh phải luân hồi sinh tử, nó vốn là cái mà làm cho chúng sanh phải đau khổ. Bởi vì vậy đó thì Đức Phật ngày dạy rằng phải bỏ những điều đó, tức là phải diệt bỏ những điều đó. Bởi vì những cái phiền não là những bệnh nhơ của ở nội tâm, và như vậy đó thì làm cho chúng sanh phải khổ và luân hồi. Như vậy đó thì cái người mà nhận ra đó thì con nghĩ rằng cái thấy biết mà phiền não ở nội tâm nó rất là quan trọng. Nhưng mà thấy biết ở đây đó là nó có nhiều, thí dụ như là mình nhận thức là phiền não là một cái sự bận nhơ, phiền não là một cái sự chướng ngại ở trong đời sống tu tập của mình, thì mình chỉ mới là ở một chừng mực là mình biết như vậy thôi. Đỡ hơn là cái người ta không biết những điều đó. Và ví dụ như mình biết là tham sân si là cái mà độc khổ, như là trong kinh mô tả, như là lội lửa, như là một cái pháp cầm luân làm cho chúng sanh luân hồi sanh tử. Mình biết như vậy là chỉ là biết thôi. Nhưng mà cái người mà để mà trong những cái khoảnh khắc đó, trong những cái khoảnh khắc mà đặc biệt là trên phương diện tu tập thiền quán, thì cái người đó họ cần phải có cái đời sống đặc biệt là theo dõi cái nội tâm. Thì như chúng ta biết là một trong những cái tâm của mình này, cái dòng tâm thức thì nó luôn luôn trôi chảy. Và khi mà trôi chảy như vậy đó thì nó do là pháp bất thiện, do là phiền não, cho nên là
có lúc chúng ta tham, có lúc chúng ta si, có lúc chúng ta buồn, chúng ta giận, chúng ta bình đẳng. Những cái điều đó ít có khi mình nhận ra, nhưng mà mình nghĩ nó là cái gì đó mà nó là vốn tự nhiên. Nhưng mà với một cái người mà tu tập, đặc biệt là cái người tu tập thiền quán, thì nhờ phải tập cho mình có một cái chánh niệm, và tập cho mình có một cái chánh niệm. Bởi vì chánh niệm là cái sự ghi nhận, ghi biết, ghi nhận và biết rõ những sự diễn biến ở trong nội tâm của mình. Ví dụ như là mình quán pháp thì mình biết là tâm mình đang có tham, hay là tâm mình đang có sân, hay là quán tâm thì mình biết rằng tâm mình đang có tham, tâm mình đang có sân, tâm mình đang có si, tâm mình đang có tà kiến, vân vân. Thì khi mà mình biết như vậy đó, cái biết mà ở trong những cái chung nhất đó, ví dụ như cái người bình thường, cái người mà tu tập thì mình nhận biết cái lời dạy của Đức Phật, mình biết đây là cái phiền não, nó là cái chướng ngại. Như vậy thì cái biết đó là biết chung. Còn cái biết mà trong khoảng khắc ngắn ngủi nhất của một người tu thiền quán á, là trong những cái khoảng khắc ngắn ngủi nhất, người ta cũng nhận biết ra là tâm mình đang có tham, tâm mình đang có sân. Cái khổ có cái là mình không biết ra những điều đó. Dạ. Ví dụ như trong đời sống bình thường, một người mà họ không biết cái tham, sân, si hay phiền não là cái mối nguy hại, nguy hiểm cho đời sống tu tập của mình, hay là đời sống luân hồi, và do phiền não cho nên là luân hồi khổ đau đó, thì người ta vẫn lao vào, hay là người ta vẫn buông xuôi cho cái gì mà người ta nói nghĩ như đó là cái tự nhiên của con người phàm phu. Nhưng mà một cái người mà có tu tập thiện quán, biết rõ những cái điều đó, biết rõ ở tâm mình đang có tham, tâm mình đang có sân, tâm mình đang có si, mà để biết được những điều đó thì cái người đó phải có cái chánh niệm, chánh niệm một cách điều đặn, chánh niệm một cách vững chắc. Và khi biết nhận biết rõ những điều đó là cái điều quan trọng nhất. Biết rõ những điều đó là những điều quan trọng nhất. Vì vậy cho nên là mình phải dứt bỏ ở nội tâm của mình, mình thay đổi cái nội tâm của mình, và mình lấy, giống như là chúng ta nói là dùng trong những cái pháp mà thay thế đó, mình dùng cái thiện pháp để thay thế cái ác pháp, tâm mình nó thay thế bằng cái thiện pháp. Như vậy thì cái tâm mình nó theo khuynh hướng tự nhiên là vọng động, theo cái khuynh hướng tự nhiên là phóng dật. Như vậy thì mình nhờ có cái chánh niệm mà mình hướng cái tâm mình vào trong một cái đề mục, để không để bị chi phối của tham, không để bị sự chi phối của tha sân, không để sự chi phối của phóng dật, thì cái tâm của mình nó nhờ cái gì mà mình biết được, tức là nhờ cái sự chánh niệm ở trong đời sống. Như vậy thì mình nói rằng cái người ở trong đời sống bình thường đó, cái người đó nhận biết là cái này là điều tội lỗi, cái điều này là điều không tốt, điều này là điều sai trái, phiền não này là tham sân si, nó là cái không tốt cho đời sống của tu tập của mình, hay là đời sống luân hồi. Như vậy thì mình nhận thức được những điều đó, thì cái người đó họ cũng có thể biết bỏ được. Hơn nữa là cái người nào mà biết là đây là sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối đó, thì cái nguyên nhân mà sát sanh, trộm cắp, tà hạnh, nói dối đó là do phiền não suy kiến. Cho nên là họ nhận thức ra được những điều đó, ngay lập tức họ phải đình chỉ vào những điều đó, họ bỏ bớt những điều đó, thì cái điều đó nó cũng có thể làm thay đổi được cái tâm của họ. Tâm của mình thì mình biết rằng do cái sự quân tập, và do cái sự quân tập mà để cho trong kinh cũng như là nói rằng nếu mà ác pháp tăng trưởng thì thiện pháp sẽ bị đẩy lùi, và ngược lại thiện pháp tăng trưởng thì ác pháp sẽ được đẩy lùi, được đẩy lùi. Vì vậy cho nên là với một cái người tu tập là trong khoảng một thời gian dài, tức là từ ngày này sang ngày khác, mà mình trong đời sống mình nhận thức được những cái điều gì nó không tốt, điều gì tội lỗi, điều gì là phiền não, thì mình cố gắng mình bỏ những điều đó, thì cũng là cái mà để làm cho mình có cái khuynh hướng thiện. Khi mà mình nói mình tu tập thiền quán thì nhờ cái chánh niệm, nhờ chánh niệm tức là cái chánh niệm đó, họ chánh niệm và tỉnh giác đó, thì họ biết được điều gì nên làm và điều gì không nên làm, điều gì có lợi ích hay không, điều gì không có lợi ích, điều gì có cái sự tiến bộ biến hóa ở trong đời sống hay điều gì không có tiến hóa trong đời sống, nhận thức ra bước biết được những điều đó, thì cái người đó có cái chánh niệm, chánh niệm trong từng cái suy nghĩ của mình, chánh niệm trong cái đi đứng nằm ngồi, chánh niệm như vậy thì có cái khả năng thay đổi ở nội tâm của mình. Như vậy thì một người mà thay đổi cái nội tâm đó, là nhờ có sự quân tu, nhờ có sự quân tu, chứ không phải đương không mà cái tâm mình nó tự nhiên là nó có thể nó trở thành tốt được, mà mình phải có cái sự quân tu. Mà sự quân tu này đó là một cái đời sống điều đặn, và có một cái đời sống thuần thục điều đặn thường xuyên như vậy thì nó mới có thể cải đổi được. Như là một cái người mà bền chí, trong kinh ví dụ giống như cái người mà thợ rèn mà người ta thổi cái ống bể, thật sự ra thì họ cũng phải làm một cách điều đặn, họ thục cái ống bể thổi để thổi hơi vào, thổi cái khí vào để mà họ muốn rèn cái món đồ của họ vừa ý, theo tùy theo cái nước trôi già non tùy theo họ, nhưng mà họ phải thổi lửa một cách điều đặn như vậy. Thì cái người tu cũng vậy, nhờ cái nhận thức ở trong đời sống, mình biết điều nào là điều tội lỗi, điều nào điều không tội lỗi, mình biết rõ những điều đó. Và cái người mà tu tập thiền quán thì nhờ có chánh niệm tỉnh giác, mình biết được những cái gì mà ở trong tâm mình đang có tham, đang có sân, đang có si, đang có phiền não, đang có hôn trầm thủy biên, đang có ngã mạn, mình biết rõ nhiều ít sâu nặng, mình biết rõ những điều đó thì cũng chính là cái sự thay đổi ở nội tâm, làm cho mình có cái thay đổi nội tâm. Trong kinh Pháp Cú có dạy rằng có lầm lỗi biết rằng lầm lỗi, không lỗi lầm nhận biết không lỗi lầm, giữ gìn chánh kiến nơi tâm, đường lầm thấy chẳng xa tâm đâu mà. Tức là cái người mà mình có lầm lỗi thì mình biết mình đã đang lầm lỗi, hay là mình không có lầm lỗi thì mình nhận biết mình biết không có lầm lỗi. Như vậy thì nó đỡ hơn là cái người mà không biết mình có cái lầm lỗi. Mà vì mình không biết mình có lầm lỗi đó, cho nên là mình tạo ra nhiều cái nghiệp xấu mà mình không hay, không biết, hay nhiều khi lầm lỗi là càng lầm lỗi thêm, thì như vậy nó càng nguy hiểm cho cái đời sống tu tập của mình. Như vậy thì ở đây con xin có vài cái ý để chia sẻ liên quan đến câu hỏi của ai mà tụng tòa chất đẳng dùm liên. Dạ, Nam Mô Bức Thái Gia. Con xin cung tỉnh thượng tòa trở lại. Nam Mô Bức Thái Gia.
Nam Mô Bức Thái Gia. Dạ, sa thú đành thai. Chúng con thành kính lãnh đại tri ân thượng tọa Pháp Tân có từ bi thảo luận câu số 2. Nam Mô Bức Thái Gia. Dạ, con đã gửi những câu thảo luận qua quý ngài. Dạ, quý ngài mà con cung thỉnh quý ngài có thể mà điều hợp chương trình còn lại thượng tọa. Chắc chắn đã bận đi công việc rồi. Và con cung thỉnh với ngài cho con xin một bàn tay. Nam Mô Bức Thái Gia. Dạ, sa thú đành thai. Dạ, con thấy bàn tay của thượng tọa Pháp Tân rồi, con kính dâng mất lên sư.
Dạ, hiện giờ thì thấy có thượng tọa biệt quyền vào ở trong lớp học. Bây giờ quý vị quan nghĩ có cái câu thoại.
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ đạo tràng chúng con không còn nghe được thanh thanh của Thượng Tọa Khách Đăng. Sư có nghe được thanh thanh của con cung thỉnh sư cầm mic trở lại ạ. Có lẽ sư không có nhìn màn hình nên sư không có hay rằng đã cất mic. Dạ, Thượng Tọa Khách Đăng thì cũng cất mic rồi. Dạ, Thượng Tọa Trại Quyền còn ở trước máy không? Dạ, tha thú con tính dân mít tính Thượng Tọa Trại Quyền. Dạ, con cũng đã gửi câu thảo luận và từ rồi khi đọc với em con dừng. Dạ, con thấy Thượng Tọa Pháp Đăng rồi. Dạ, con kính xuống mít.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Nam mô Tham Ai Dạ. Nam mô Tham Khai Dạ. Chưa thấy được chứng này rõ. Dạ cảm ơn. Xin quý vị cho sư tăng trong vòng khoảng chừng 50 phút nữa để bây giờ phải đi lên trên mạng xóa trên xe. Xin quý vị quan hệ chờ chút xíu nha. Dạ. À, nói cho tới khi nào mà quý vị thấy là không nghe được nữa thì quý vị báo chắc chứ tôi sẽ trả lời. Chào. Dạ, có lẽ không? Dạ, mô Phật. Con kính lễ đến sư trưởng, sư phụ Thầy Siêu, từ Tổ Pháp Đăng, Tổ Pháp Đăng, Đức Phật Hành Đế Pháp Tính, cùng sư Tăng Đăng hiện diện. Xin chào đến quý tôn nữ cùng sư Phật tử. Dạ, kính thưa quý ngài, kính thưa toàn thể quý vị. Là thưa còn nghe rõ không ạ? Nghe mô Phật. Xin hỏi lần nữa còn nghe rõ không ạ? Nghe mô Phật.
Nam mô Bụt Tha Dạ. Dạ đạo tràng chúng con không còn nghe được thanh thanh của Thượng Tọa Tệ Duyên. Dạ, khi nào quý ngài nghe được thanh thanh của con? Dạ, cầm mít thì xin giơ bàn tay lên cho con dân mít đánh quý ngài. Dạ, đạo tràng có nghe được thanh thanh Lộc Quỳnh không? Từ Bi ơi, có nghe được không? Dạ, cảm ơn danh, cảm ơn Hoa Nguyệt, cảm ơn Thích Nay Sinh, cảm ơn Phạm Bình, cảm ơn Cảnh Nhận, cảm ơn Từ Bi, dạ, kính cảm ơn Đạo Tràng. Dạ, bây giờ thì không biết Lộc Quỳnh phải làm sao đây, ví dụ có thể cho Lộc Quỳnh một tín hiệu, cảm ơn chị Thanh Như, và Lộc Quỳnh tín hiệu mở một bài chạy kinh ngắn ngắn.
trong khi chờ đợi Chư Tăng lên xe để Chư Tăng. Dạ, cảm ơn Diệu Phước. Chư Tăng cầm mic để thảo luận câu hỏi hay là cứ để rung trống. Dạ, để quý ngài vào thì quý ngài cầm mic liền. Dạ, kính mong quý ngài và quý vị cho là quần xin một tín hiệu ạ. Quần phải làm sao đây? Rồi, mà mình thấy được một tín hiệu rồi. Và trong khi chờ đợi quý sư trở vào, mình xin để một bài nhạc kinh. Dạ, để một bài nhạc kinh hạnh phúc, kinh hạnh phúc kinh. Dạ, rồi trong khi ngồi chờ, dạ, ngồi chờ khi con trở lại.
Thank you. Nam mô Bụt Tha Ya. Dạ con thấy thượng tọa Pháp Đăng đã trở lại đạo tràng. Con cung thỉnh bàn tay của sư, con kính nhân mít đến tư ạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, thường tọa Pháp Đăng có nghe được âm thanh của con. Nếu chưa nghe được âm thanh của con, cho con xin một tín hiệu. Ồ, dạ, thì thôi. À, theo đồng hồ của Lộc Bình chỉ còn có 10 phút nữa thôi. Dạ, à, xin đạo tràng hoan hỷ một ngày. Chư Tăng bây giờ không có vị nào ở trong máy vi tính nên là không có thảo luận được. Dạ, kính mong quý ngài và quý vị hoan hỷ. Dạ, à, Lộc Bình kính mời chư chúng lên đọc kinh hồi hướng ạ. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Dạ, chư chúng có ở trước máy không? Có trước máy thì Lộc Bình kính mời bàn tay của chư chúng. Dạ thôi xin nghỉ ngơi đi bạch sư. Dạ, điện thoại con nghĩ là cầm mic không có nghe rõ đâu. Và dạ, rồi sư cũng cực lắm, hơi sư cứ nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Dạ, chúng con xin phép được đóng gom sớm vài phút rồi kính mời chị chúng.
À, cảm ơn Lộc Quỳnh. Kính đỉnh lễ Thượng Tọa Pháp Đăng. Hôm nay thì cũng vì trở ngại nên diễn đàn đóng gom sớm. Thôi thì chính là sự có công chuyện thì sự đi. Ồ mà bây giờ bên đó khuya lắm rồi thôi. À, xa thúc lành thai. Con tâm như thay mặt đại chúng chân thương. Kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con. Đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiếp bước trên hành trình tu tập hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh tính pháp. Kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hộ an lạc hát tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta lúc tâm hồi hướng nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng từ tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Dạ. Mời Lộc Bình để kinh dùm cho Lộc Bình. Mời Lộc Bình. Ồ, sư chưa về hả? Tưởng hình như ngày hôm qua kia gì thì...
Thank you.